nơi tiếng hát và lời thơ tan biến. Không một ai hiểu được nó. Ước gì tôi có thể chỉ huy buổi biểu diễn đầu tiên 50 năm sau khi tôi chết. Đó là những lời Mahler thốt lên sau khi bản giao hưởng số 5 của ông ra mắt các khán thính giả tại Cologne vào ngày 18 tháng 10 năm 1904. Về sau, trong một lần được nghe bản giao hưởng này của Mahler, nhạc trưởng Herbert von Karajan, người được ví như một tượng đài khổng lồ trong âm nhạc, một vị vua không ngai đầy quyền uy, đã nói: "Chúng ta quên rằng thời gian đã qua đi. Một buổi biểu diễn của bản giao hưởng số 5 là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Chương kết đầy xuất sắc thâu tóm lấy bạn, bủa vây và kiểm soát tới từng nhịp thở." Tiếng trumpet cô độc cất lên ở phần mở đầu bản giao hưởng, mở ra một bước ngoặt trong hình thức triết lý giao hưởng của Mahler. Bốn bản giao hưởng trước đó của Mahler đã gây ấn tượng hết sức mạnh mẽ với thế giới. Cảm hứng âm nhạc được sản sinh bởi những câu chuyện, những bài hát dân gian và đòi hỏi phải có giọng hát trong đó, một điều hết sức đặc biệt trong giao hưởng của Mahler. Với bản giao hưởng số 5 này, như Bruno Walter đã nói, Mahler giờ đây đang hướng tới viết thứ âm nhạc như một nhà soạn nhạc. Điều này thoạt nghe tưởng như Walter dường như có ý chống lại những tác phẩm trước đó của Mahler. Nhưng thực tế, ông là một trong những nhà soạn nhạc đầu tiên nghiêm túc hiểu và chỉ huy những tác phẩm của Mahler trước khi nó được công nhận rộng rãi. Walter chỉ đơn giản nhận ra sự thay đổi bất ngờ trong lối viết của Mahler khi từ bản giao hưởng số 5 tới số 7, những xúc cảm của ông hoàn toàn được truyền tải bằng những nhạc cụ khí nhạc mà không cần tới bất kỳ giọng hát hay lời thơ nào. Thực tế, sự phá vỡ về hình thức trong tác phẩm của Mahler không hề dễ dàng và cũng không cực đoan như những suy nghĩ của chúng ta. Mahler đã có ngụ ý khi để tiếng trumpet cất lên mở đầu bản giao hưởng. Giai điệu của nó là một trích dẫn từ cao trào trong chương một bản giao hưởng số 4, như một đường dẫn trực tiếp tới thế giới đã bị Mahler bỏ lại phía sau và mở ra một hướng đi mới. Ở thế giới không có lời ca này, Mahler dường như giải phóng chính mình. Với sự thổ lộ dạt dào của những nhạc cụ khí nhạc, sự phức tạp trong giai điệu và cầu kỳ trong từng nốt nhạc. Sau khi rời bỏ vị trí của mình tại Stadttheater của Hamburg, ông được bổ nhiệm vào vị trí Kapellmeister, hay còn gọi là giám đốc nghệ thuật cho nhà hát Opera Vienna trong vòng 10 năm liền. Mahler làm việc ở đó 9 tháng mỗi năm và chỉ còn duy nhất mùa hè để tập trung sáng tác. Chính vì thế, ông còn được gọi là nhà soạn nhạc mùa hè, hay như ông diễn tả, dồn nén một năm cảm xúc sáng tác trong một kỳ nghỉ đầy thích thú. Người vợ Ama của ông sau này kể lại, cuộc sống của ông trong suốt những tháng hè rũ bỏ tất cả những thứ trần tục, đầy tinh khiết và không hề giống như cuộc sống của người bình thường. Tháng 6 năm 1901, ông định cư tại một biệt thự ở Mayernich, Worthersee, nơi mà trước khi mùa hè qua đi, ông viết 4 bài ca dựa trên bài thơ của Rocker, Carleton Turnleider, cũng dựa trên những vần thơ của Rocker, The Tambourine Cell, và phát thảo 2 chương bản giao hưởng số 5. Trong bản giao hưởng số 5, Mahler để lại cho chúng ta một vài mạch tư tưởng. Tuy không bắt buộc chúng ta phải hiểu âm nhạc đang diễn tả điều gì, nhưng lại gợi ý điều đó có nghĩa là gì với ông. Phần trung tâm scherzo là cuộc sống của con người với muôn vàn sắc màu được khắc họa. Và chương Allegretto nổi tiếng, nếu chúng ta tin vào sự quả quyết của Wilhelm Mengelberg, là tuyên bố của Gustav Mahler về tình yêu mà ông dành cho người vợ của mình, Alma, mà không cần tới lời ca để diễn tả. Như bản giao hưởng sau này, số 7, và dự định về bản giao hưởng số 10 còn dang dở, bản giao hưởng số 5 được chia làm 5 chương với 3 phần rõ rệt. Phần đầu gồm chương 1 và chương 2, nhìn cuộc sống giống như một bi kịch đầy màu sắc. Malle đã từng viết những hành khúc tang lễ trước đó. Ba bản giao hưởng đầu tiên của ông đều có nó, nhưng giờ đây là một kiểu cách khác. Hành khúc tang lễ nổi lên gợi sự bi thương, sự bùng nổ khủng khiếp của nỗi đau đớn, chát chúa, và rồi thi thoảng lại được dỗ về bằng những giai điệu dịu ngọt, du dương, khát khao, mong ước. Chương 1 khép lại với tiếng kèn trumpet lẻ loi, cô độc với một khung cảnh tan hoang. Chương 2 nối tiếp chủ đề của chương 1. Âm nhạc chứa đựng sự tức giận, sự hoang dại, với những quãng yên lặng đan xen như sự tuyệt vọng tột bậc. Khoảnh khắc xung đột đó mang nét đặc trưng của Malle, khi mà tất cả nỗi buồn khổ và sự giận dữ tràn qua ranh giới của chính mình. Âm nhạc nhanh chóng chiếm lại sự điềm tĩnh của nó, nhưng dường như có phần lúng túng hơn. Gần về cuối chương, kèn trumpet và trombone bắt đầu sướng lên những âm thanh chói chang của bộ đồng, ầm ĩ và đầy quả quyết. Trong một khoảnh khắc nó vút lên và sau đó, đột nhiên, nó dường như mất nghị lực, ngập ngừng và hạ giáng. Đó là một trong những sự diễu nhại nghiệt ngã mà Malle tạo ra. Chương scherzo trung tâm là nguyên nhân của một sự cố trong buổi tập đầu tiên. Từ Cologne, Malle viết cho Ama: "Chương scherzo quả thực là một chương nhạc hết sức quái quỷ. Anh nhìn nó trong vô vàn những lộn xộn, bất an. Những nhạc trưởng trong vòng 50 năm tới sẽ khiến nó chơi quá nhanh và khiến nó trở nên vô lý." Thật khó để biết được Malle muốn tốc độ âm nhạc nhanh thế nào là vừa. Nó được ghi chú rằng sôi nổi, không quá nhanh. Sự pha trộn giữa các chất liệu tương phản của ông như điệu nhảy dân gian và điệu vals sang trọng dường như không hề vô lý nhưng lại đầy khiêu khích với người nghe. Toàn bộ là một điệu nhảy sôi nổi của cuộc sống, điểm thêm của nỗi luyến tiếc của thời gian. Khi tiếng kèn horn dường như băng qua những thung lũng, cất tiếng gọi xa xăm dịu kỳ. Bước thêm một bước sang chương nhạc tiếp theo, Adagietto, bạn sẽ thấy nỗi buồn được thêu dệt nên bởi những giai điệu tuyệt đẹp. Một chương nhạc có sức lôi cuốn đến kỳ lạ, ngay cả với những người chưa sẵn sàng với những bản giao hưởng dài của ông, và khuấy lên những cảm xúc tưởng như đã nằm yên tận nơi đáy lòng. Đó còn là phần nổi tiếng nhất của bản giao hưởng, được sử dụng trong bộ phim Dead in Venice của Visconti, cũng như được Leonard Bernstein chỉ huy dàn nhạc chơi trong suốt buổi tưởng niệm cố tổng thống John Kennedy. Việc chương nhạc được sử dụng trong những dịp như vậy, cũng như hai chương trước nó có liên quan tới hành khúc tang lễ, khiến nó dường như không hoàn toàn thích hợp cho việc thổ lộ tình cảm. Ở đó, giai điệu vươn tới vô tận, sự tuyệt vọng, nỗi bi thương, những lời than khóc như vang lên từ vực sâu thăm thẳm, khi nhỏ nhẹ, khi căng vút, lạnh lẽo, đau xót và chút mơ hồ thoảng qua của tiếng đàn hát. Tuy nhiên, với một cái nhìn chính xác hơn, nó như một bản tình ca không lời được viết dành tặng riêng cho Ima Schindler. Sự đa dạng, màu sắc của chương scherzo dẫn tới một sắc thái rõ ràng hơn sẽ được đẩy lên đến tột bậc ở chương cuối mà cầu nối giữa chúng. Chương Allegretto thực sự là phần mở đầu. Sự hòa âm biến đổi đơn giản hơn, dành riêng cho dàn dây và hát. Đoạn nhạc được chú thích với những từ bằng tiếng Đức như Silavon, tức sâu lắng, Mid in Nature, em đi chung, với sự xúc động sâu sắc, và Mid Warm, với sự ấm áp. Những dấu hiệu này nhấn mạnh mối liên hệ của âm nhạc với tình cảm của Malle dành cho Ama, mong mỏi và khát khao được ngân dài bởi dàn dây. Giai điệu bản thân nó vươn tới một giới hạn, sự ấm áp cực điểm trước khi một làn gió mới được mang tới ở chương kết. Phần giữa của chương chậm này mở đầu với một chút căng thẳng hơn, chuyển qua lại giữa giọng thứ và giọng trưởng. Nó dường như hướng tới chủ đề trong Tristan and Isolde của Wagner. Thứ có thể được xem như một ám chỉ tới chương nhạc, hoặc như một bài ca tình yêu, hoặc như một bài ca về cái chết. Sự trở lại của giai điệu chính thậm chí dè dặt, thận trọng hơn với những nốt được trải dài hơn bao giờ hết. Mahler để lại cho chúng ta một số dấu hiệu như sự do dự, ngập ngừng, lưỡng lự để nhấn mạnh nó. Và rồi có một điều đặc biệt, đó là phần kết hai lần ngưng lại, lần đầu ở bè bass, sau đó là ở giai điệu chính, và đều được đẩy lên đến kịch tính trước khi chúng được giải quyết. Giai điệu chuyển sang một tông màu tươi tắn hơn ở chương 5, với sự mở đầu của kèn core và chuyển sang thứ âm nhạc lộng lẫy, rạng rỡ, khác hẳn với chương Adagietto. Bi thương chuyển thành niềm vui chiến thắng. Bộ đồng gia nhập và khiến chương kết trở nên trọn vẹn, kết thúc vui nhộn. Những nhà phê bình đã chia làm hai phe với hai luồng ý kiến về việc có hay không một sự mỉa mai, châm biếm đằng sau giai điệu hân hoan của chương kết. Theo nhà triết gia và âm nhạc học Theodor Adorno, sự diễn đạt những bi kịch của Mahler luôn luôn rõ ràng, trong khi sự tuyên bố lạc quan của ông lại thường xuyên được đặt trong những dấu nháy kép. Những dấu nháy kép được làm rõ ở đây, một phần bởi sự ám chỉ tới bài hát trào phúng, nhạo báng. Tuy nhiên, sự hân hoan vang dội của chương kết lại là một điều hoàn toàn mới trong âm nhạc của Mahler, không giống như bốn bản giao hưởng đầu tiên của ông. Giao hưởng số 5 bắt đầu ở giọng đô thăng thứ và kết thúc năm chương nhạc với giọng rê trưởng. Cho đến thời kỳ Mahler, các bản giao hưởng thông thường mở đầu và kết thúc với cùng một giọng. Và một vài giao hưởng trước đó của Mahler là như vậy. Việc Mahler nỗ lực để chuyển từ giọng đô thăng lên rê và từ giọng thứ lên giọng trưởng như một bước phát triển mới, đưa âm nhạc từ bi kịch lên chiến thắng. Với Mahler, giao hưởng cần phải như thế giới này. Nó phải ôm vào lòng mình tất cả. Tuấn Việt. Alexander Scriabin và khát khao phá vỡ chuẩn mực. Trong nền âm nhạc cổ điển Nga, Scriabin chiếm một vị trí rất đặc biệt. Ông vừa tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực truyền thống, vừa khát khao phá vỡ mọi chuẩn mực đó. Điều đó thể hiện trong các cách tân mạnh mẽ, những phương tiện biểu cảm trong các tác phẩm của mình. Cho đến nay vẫn gây nên những tình cảm, đánh giá trái ngược ở người nghe. Không ai phủ nhận ông là một thiên tài, nhưng để hiểu hết Scriabin, nhân loại còn cần nhiều thời gian nữa, bởi không chỉ người đương thời mà cả các thế hệ kế cận, trong đó có chúng ta, chưa đủ trình độ để hiểu và đánh giá hết chiều sâu, sự phức tạp, tính riêng biệt của học thuyết vũ trụ được Scriabin thể hiện trong các tác phẩm của mình, bởi ông đã vượt trước thời đại của mình rất xa. Scriabin sinh ngày 25 tháng 12 năm 1871, theo lịch mới là ngày 6 tháng 1 năm 1872 tại Moscow. Tài năng âm nhạc của Scriabin được thể hiện từ rất sớm, do ông thừa hưởng năng khiếu từ mẹ. Nghệ sĩ piano nổi tiếng Lyubov Petrova Scriabina. Tài năng của bà được anh em Anton và Nikolai Rubinstein, Borodin và Tchaikovsky khen ngợi. Là con gái họa sĩ vẽ gốm Peter Shatinin, năm 1870, bà kết hôn với Nikolai Alexandrovich Scriabin, sinh viên khoa luật trường Đại học Tổng hợp Moscow. Và khi tốt nghiệp nhạc viện St. Petersburg đã đi lưu diễn rất thành công tại nhiều thành phố của Nga. Bà Lyubov Petrova mất vì bệnh lao năm 1873, để lại con trai duy nhất Alexander mới 1 tuổi rưỡi cho cô em chồng chăm sóc. Niềm say mê piano của bà cô ruột đã truyền sang cậu bé Alexander, nhạc sĩ tương lai. Từ năm 1882, Alexander bắt đầu học piano dưới sự hướng dẫn của Konius, sinh năm 1862, mất năm 1933, sinh viên nhạc viện Moscow, người sau này trở thành nhà lý luận âm nhạc và nhạc sĩ xuất chúng. Mùa thu cùng năm, ông thi đỗ vào trường thiếu sinh quân số 2, thành phố Moscow, và trong suốt thời gian học tại trường, luôn đứng đầu về thành tích học tập. Ngay từ khi còn niên thiếu, ông đã tham gia các buổi biểu diễn tại phòng hòa nhạc của trường thiếu sinh quân, và tại một trong những buổi biểu diễn đó, khi đang trình bày một bản gavotte của Bach, ông đã chơi sai, nhưng không hề bối rối, tiếp tục chơi ngẫu hứng theo đúng phong cách của thiên tài người Đức này cho đến hết. Bản lĩnh tự chủ và ý chí tập trung cao độ của một nhạc công luôn là nét tính cách nổi bật của Scriabin, nghệ sĩ piano trong suốt cuộc đời. Năm 1885, Scriabin bắt đầu học piano với nhà sư phạm âm nhạc lỗi lạc Zverev và học sáng tác với Taneyev. Năm 1888, Scriabin thi vào lớp piano nhạc viện Moscow và thường xuyên biểu diễn các tác phẩm của Chopin. Nhưng ông cũng chơi cả Liszt, Beethoven và Schumann. Quyết tâm hoàn thiện kỹ năng bằng mọi giá đã dẫn đến một bi kịch trong đời Scriabin và để lại hậu quả vĩnh viễn. Ông không hỏi ý kiến giáo viên mà tự ý luyện tập đến mức tay bị chấn thương. Nhờ nỗ lực của các bác sĩ giỏi nhất, đôi tay của ông được phục hồi chức năng, nhưng ông không bao giờ có thể chơi nhạc với kỹ thuật cao như trước. Sự kiện này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhạc sĩ. Năm 1892, Scriabin tốt nghiệp nhạc viện Moscow nhưng không được nhận bằng về sáng tác do quan hệ cá nhân của ông với giáo sư Arensky, người hướng dẫn lớp sáng tác vào thời gian đó không suôn sẻ. Bởi thế, ông ghi tên học tiếp khoa lịch sử âm nhạc và là sinh viên tốt nghiệp với huy chương vàng nhỏ. Cho tới thời gian này, nhà soạn nhạc trẻ tuổi đã có khá nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, nhưng khuynh hướng viết cho piano và giao hưởng đã được xác định khá rõ nét. Phong cách chung cho các tác phẩm thời kỳ đầu tiên của Scriabin có thể xếp vào trào lưu hậu lãng mạn với sự tiếp tục các truyền thống của Chopin. Tuy nhiên, ngay trong các etude và prelude hậu lãng mạn này, các yếu tố ngôn ngữ âm nhạc hài hòa hiếm thấy ở một nhà soạn nhạc cách tân tài năng đã được thể hiện. Năm 1894, xảy ra một sự kiện lớn trong cuộc đời Scriabin. Ông gặp vị mạnh thường quân nổi tiếng thời đó là Beliaev, và hầu như ngay lập tức Beliaev đã đánh giá rất cao tài năng của nhà soạn nhạc trẻ. Từ đó trở đi, các sáng tác của Scriabin bắt đầu được xuất bản và vang lên trong các chương trình hòa nhạc Nga. Năm 1896, Scriabin kết hôn với Vera Ivanova, một nghệ sĩ piano tài năng, tốt nghiệp nhạc viện Moscow với huy chương vàng năm 1897. Năm 1897-1898, Vera Ivanova cùng biểu diễn với chồng ở nước ngoài trong các buổi hòa nhạc và trình diễn các tác phẩm của ông. Ở tuổi 26, Scriabin nhận được lời mời trở thành giáo sư lớp piano tại Nhạc viện Moscow và trường đại học Ekaterinin. Rất nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trường này đã tiếp tục theo học âm nhạc tại Nhạc viện Moscow trong lớp piano của Scriabin. Tuy nhiên, Scriabin vẫn dành phần lớn thời gian và sức lực để sáng tác. Năm 1900 và hầu như cả năm sau đó, ông dành cho việc hoàn thiện giao hưởng số 1. Tác phẩm đồ sộ gồm 6 chương, kết thúc bằng hợp xướng. Phần lời của hợp xướng do Scriabin viết. Ý tưởng chính là tôn vinh nghệ thuật và vai trò kiến tạo của hòa bình, liên kết mọi con người của nghệ thuật. Chính giao hưởng số 1 đã định hình các chủ đề chính mà nhạc sĩ sẽ phát triển trong sự nghiệp sáng tác của mình sau này. Nhất là các ý tưởng chính của tác phẩm âm nhạc mang tính tôn giáo vĩ đại, Mystery mà ông không kịp hoàn thành. Sau giao hưởng số 1 là giao hưởng số 2, rồi giao hưởng số 3, Trường ca thần thánh mà ông hoàn thành vào năm 1904. Tầm cỡ của giao hưởng số 3 khiến người ta choáng váng. Nhạc sĩ sử dụng dàn nhạc tới 4 quãng. Cũng chính trong giao hưởng này, tài năng xuất chúng của Scriabin, nhà soạn kịch được thể hiện. Tác phẩm gồm 3 chương có bố cục hoàn chỉnh, liên kết với nhau bởi một ý đồ thống nhất. Chương 1 có tên gọi Tranh đấu, chương 2 tận hưởng. Còn chương 3, màn trình diễn thần thánh. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Scriabin chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các đại diện nghệ thuật phục hưng Nga, nhất là Soloviev, Ivanov, với ý tưởng trung tâm là tái tạo cuộc sống trong nghệ thuật mang màu sắc thuần bí, đôi khi được đẩy đến tận cùng, là nỗ lực xa rời đời thường, phản ánh những nét tinh tế, nóng bỏng nhất của tâm hồn nghệ sĩ. Tham gia nhóm triết học Trubensky và tin theo học thuyết của ông, Scriabin đồng thời cũng say mê triết học của Kant, Schelling, Hegel trong thời gian sống ở Geneva. Ông cũng quan tâm đến các học thuyết tôn giáo phương Đông, văn học thần học hiện đại, nhất là tác phẩm Học thuyết bí mật của Blavatsky. Từ đây, ông nhận thức được bản thân mình như trung tâm và cội nguồn của một học thuyết mới, có khả năng thay đổi cuộc sống, đưa cuộc sống lên một vòng xoay phát triển ở mức cao hơn. Theo Scriabin, nghệ sĩ giống như một tiểu vũ trụ, có thể ảnh hưởng đến toàn thể thế giới, các quốc gia và thậm chí cả thế giới quan chung. Từ năm 1904 tới năm 1910, Scriabin sống và làm việc ở nước ngoài, ít khi trở về Nga, và trong cuộc sống riêng của ông xảy ra một sự kiện quan trọng hầu như đã thay đổi cả cuộc đời. Nhạc sĩ say mê một người phụ nữ tên là Tatiana Fedorovna Schlechter. Ông rất đau khổ vì tình cảm của mình và luôn giày vò bản thân vì đã làm một việc rất đáng trách. Vera Ivanova buộc lòng phải mang các con quay về Moscow làm giảng viên piano ở nhạc viện. Bà không chấp nhận đề nghị ly hôn do ông đưa ra và tiếp tục mang họ chồng. Vậy là Tatiana Fedorovna phải chấp nhận vai trò vợ không chính thức của nhà soạn nhạc. Tháng 10 năm 1905, Tatiana Fedorovna sinh một con gái. Do những khó khăn về tài chính, bà đã làm đủ mọi cách khiến Scriabin tin rằng đáng lẽ nhà xuất bản Beliaev phải trả ông nhiều tiền nhuận bút hơn. Và vì thế, ông cắt đứt quan hệ với nhà xuất bản vào năm 1908. Tuy thế, ông không thể đưa tác phẩm của mình đến các nhà xuất bản khác, nên đành phải quay lại với sự nghiệp biểu diễn để kiếm tiền. Ông đã biểu diễn ở Geneva, Brussels, Amsterdam và nhiều thành phố châu Âu khác. Aschuler, một người bạn của Scriabin hồi còn ở nhạc viện, mời ông tham gia biểu diễn cho dàn nhạc giao hưởng Nga do chính Aschuler thành lập ở New York. Trở về từ Mỹ, Scriabin định cư ở Paris, nơi ông thường xuyên gặp gỡ các nhà soạn nhạc, nghệ sĩ Nga như Rimsky-Korsakov, Plajunov, Rachmaninov, Shaliapin. Tình hình tài chính của gia đình tạm ổn, và ông như được tiếp thêm cảm hứng sáng tác nhờ quan hệ với bạn hữu. Năm 1907, Scriabin hoàn thành trường ca Estanza, đã được thai nghén từ lâu, và năm 1908 nó lại mang cho ông giải thưởng mang tên Klinka lần thứ 11. Buổi công diễn lần đầu tiên của tác phẩm được tổ chức ở Nga năm 1909, và dàn nhạc hoàng gia Peter Bird được vinh dự chơi bản nhạc này. Tài năng của Scriabin đạt tới đỉnh vinh quang. Tác phẩm lớn tiếp theo của Scriabin là trường ca lửa Prometheus. Ở đây, cũng như trong trường ca Estaza, nhà soạn nhạc viết cho một dàn nhạc rất lớn, thêm cả phần phổ cho piano và một hợp xướng hỗn hợp quy mô. Trường ca lửa đòi hỏi phải được trình diễn với sự kết hợp nhiều màu sắc của ánh đèn tỏa sáng khán phòng theo nhịp các phím piano. Hiện nay, người ta không giải mã được trọn vẹn các ghi chép miêu tả cụ thể phần trình diễn ánh sáng này, được định hướng với một bản mà nhà soạn nhạc gọi là màu của thính giác, mô tả sự tương ứng của màu sắc với âm thanh mà người ta cảm nhận được. Ngoài cách tân trong việc mở rộng phổ liên tưởng giữa âm thanh và thị giác với cảm thụ âm nhạc, Scriabin còn đưa vào các tác phẩm lớn này một thứ ngôn ngữ hài hòa mà không dựa trên hệ thống cao độ truyền thống. Thế nhưng, thành công lớn nhất mang tính cách mạng của tác phẩm lại nằm trong cách nhìn mới cách lý giải mới của hình tượng Prometheus mà mở ra con đường đến với tác phẩm Mystery. Suốt 5 năm cuối đời, Scribin chìm trong ý tưởng về một tác phẩm âm nhạc chưa từng có trong lịch sử. Tất cả các tác phẩm ra đời sau Prometheus có lẽ cần phải được xem xét như sự chuẩn bị, các phát thảo cho tác phẩm Mystery. Trở lại Nga, Scribin sống ở Moscow, nơi đã hình thành một nhóm Scribin, hạt nhân của hội Scribin sau này. Các tác phẩm giao hưởng và viết riêng cho piano của ông được trình diễn khắp nơi, có mặt trong mọi chương trình biểu diễn. Làm việc quá sức, nhà soạn nhạc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Năm 1914, Scribin thăm London, dự buổi công diễn đầu tiên tác phẩm Prometheus và biểu diễn các tác phẩm của chính mình. Lần đầu tiên ông bị mắc phải căn bệnh mà sau này đã trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Nhưng dù phải biểu diễn với môi trên đau nhức, ông vẫn tỏ ra hết sức xuất sắc, nhận những lời tán dương và những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả London vốn nổi tiếng khó tính và biểu hiện tình cảm chừng mực. Các buổi biểu diễn đưa lại cho ông điều kiện vật chất cần thiết để dựng tác phẩm Mystery, điều ông mơ ước từ lâu. Scribin cũng muốn mua đất ở Ấn Độ để dựng một ngôi đền, như kiểu một minh họa thực tế cho các ý tưởng sáng tạo vô cùng đồ sộ của mình. Ngày 2, tức lịch cũ là ngày 15, tháng 4 năm 1915, Scribin biểu diễn lần cuối cùng. Ông cảm thấy rất mệt, môi trên lại sưng tấy, giống như hồi ở London. Tình trạng sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng và việc phẫu thuật muộn đã trở thành vô nghĩa. Sáng ngày 14 tháng 4 năm 1915, ông đã ra đi. Nhưng các tác phẩm của ông không bao giờ vắng bóng trong đời sống âm nhạc của xã hội chúng ta. Nguyễn Quỳnh Hương. Ottorino Respighi và cảm hứng từ vốn cổ. Respighi là nhà soạn nhạc đa tài, người đã đưa vào âm nhạc những trải nghiệm và xúc cảm thị giác mạnh mẽ khi thể hiện nỗi quyến luyến những nơi chốn mến yêu. Các tác phẩm giao hưởng của Respighi được ca ngợi trước hết vì cách phối dàn nhạc tinh tế, nhưng các sáng tác này cũng chứa đựng sức quyến rũ vượt trên cái đẹp đơn thuần. Điều này được thể hiện rõ trong các tác phẩm lấy cảm hứng từ âm nhạc Trung Cổ và Phục Hưng. Trong đó có các tác phẩm viết cho đàn lute của Vincenzo Galilei, cha của Galileo Galilei. Ottorino Respighi sinh ngày 9 tháng 7 năm 1879 tại Bologna, Italia. Là một cậu bé tính tình dè dặt nhưng bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Respighi chỉ bắt đầu học violin khi lên 8 tuổi. Đến tuổi 20, Respighi chơi viola xuất sắc và chơi piano còn giỏi hơn nữa. Về sau, Respighi đệm đàn cho vợ là Elsa trong những lần thu âm từ rất sớm các ca khúc do ông sáng tác, và ông còn biểu diễn như một soloist trong các tác phẩm Concerto in Modo Misolidio và Toccata mà nhiều nghệ sĩ ngày nay còn cảm thấy khó chơi. Năm 13, Respighi bắt đầu học sáng tác và năm 1900, ông đã cho ra đời tác phẩm lớn đầu tay Symphonic Variations, những biến tấu giao hưởng, viết cho kỳ thi tốt nghiệp tại Liceo Musicale, có lẽ chịu ảnh hưởng từ truyền thống Đức. Cũng trong năm này, ông đang chơi cho dàn nhạc của Teatro Comune Bologna, và tài năng chơi violin viola của ông nổi bật đến mức ông được mời tham gia biểu diễn viola của nhà hát hoàng gia St. Petersburg, Nga. Sau đó, ông chơi tại nhà hát Bolshoi tại Moscow. Nhanh chóng sử dụng thông thạo tiếng Nga cũng như các ngoại ngữ khác sau này. Ông đã học cùng Rimsky-Korsakov trong khoảng 5 tháng. Bậc thầy người Nga mau chóng đánh giá cao sự tinh nhạy của chàng trai Italia, nhìn bao quát được tài năng của Respighi và đưa ra những gợi ý đáng giá. Tuy nhiên, những tổng phổ của Respighi thực sự rực rỡ sắc màu một phần nhờ Rimsky-Korsakov. Respighi cũng tham dự những bài giảng của Max Bruch ở Berlin. Trở lại Bologna, Respighi lấy bằng sáng tác vào năm 1901, và trong những năm tiếp theo, ông củng cố danh tiếng của mình với các tác phẩm đa dạng và sắc sảo. Những ca khúc như Nabi, vở opera đầu tiên Rienzo, bản Prelude, Courant và Phi cho dàn nhạc, một piano concerto, các tứ tấu, các sonata và tổ khúc giọng son trưởng cho dàn dây và organ. Một tác phẩm để tổ lòng tôn kính với Bach, nhà soạn nhạc mà ông vô cùng khâm phục. Là một người chuyển soạn cho dàn nhạc xuất sắc, Respighi không chỉ chuyển soạn lại các tác phẩm của Bach như ba Choral Prelude, Passacaglia và Phi, mà còn chuyển soạn các tác phẩm của các tác giả đồng hương như Monteverdi, Tartini, Vitali, Vivaldi và Rossini. Tổng phổ cho ballet nổi tiếng La Boutique Fantastique là do Respighi chuyển soạn từ âm nhạc của Rossini. Có nhà phê bình đã gọi âm nhạc của Respighi là nhạc cổ mới. Tình yêu sâu sắc và sự gắn bó của ông với quá khứ của âm nhạc Italia, cùng sự tôn kính với hầu hết các nhà soạn nhạc bị lãng quên trong quá khứ, đã tạo cảm hứng cho các tác phẩm như Antique Dance et Arie, những điệu nhạc và vũ khúc cổ xưa, Concerto theo phong cách cổ và Cli Uccelli, tức lũ chim. Ông còn tỏ lòng tôn kính đó theo những cách khác nữa. Được người vợ giới thiệu cho thể loại đồng ca nhà thờ Chiorion, Respighi đã đưa kiểu nhạc này vào tác phẩm Concerto Chioriano Vecchiante di Chiesa, tức những ô cửa nhà thờ, dựa theo tác phẩm của chính ông là ba Prelude trên các giai điệu Chiorion và tác phẩm giả cổ Concerto theo kiểu Missolydian viết cho piano và dàn nhạc. Thành phố Rome, nơi Respighi trở thành giáo sư dạy sáng tác tại Nhạc viện Hàn Lâm Santa Cecilia, được lưu danh môn thuở trong ba tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, bộ ba La Mã gồm Fontane di Roma, tức những đài phun nước thành Rome, Pini di Roma, những cây thông thành Rome, và Feste Romane, những lễ hội thành Rome. Đặc biệt trong tác phẩm cuối cùng, Respighi đã khiến mọi người hiểu lầm rằng ông không phải là một nhà soạn nhạc truyền thống qua các nghịch âm lạ lẫm, các hiệu ứng, tiếng khàn và kiểu phối dàn nhạc hiện đại. Trong suốt những năm 1920 và đầu những năm 1930, các tác phẩm xuất sắc theo nhiều phong cách và quy mô khác nhau của ông nối tiếp nhau tuôn trào. Tác phẩm mang tính kịch Melo, Ballata delle Chomidi, Ballad của Chome, khúc Adagio cùng những biến tấu cho cello và dàn nhạc lộng lẫy, và đặc biệt là Trittico Botticelliano, ba bức tranh của Botticelli. Respighi soạn ba bức tranh của Botticelli cho dàn nhạc tính phòng theo đơn đặt hàng của quỹ tài trợ Elizabeth Sprague College. Đây là một tổ khúc ba chương dựa trên ba bức tranh nổi tiếng treo tại bảo tàng mỹ thuật Uffizi của Florence của danh họa thời phục hưng Sandro Botticelli: La Primavera, mùa xuân; L'Adorazione dei Maghi, lòng tôn sùng của đạo sĩ; và La Nascita di Genova, sự ra đời của thần về nữ. Dù chỉ sử dụng tiết kiệm số lượng nhạc cụ, nhưng tổng phổ vẫn đầy màu sắc và hấp dẫn, ngang với các tác phẩm Những đài phun nước thành Rome hay Những cây thông thành Rome, được trình diễn lần đầu năm 1927 tại Viên. Ba bức tranh của Botticelli không chỉ thể hiện sự tươi mát và ấn tượng của Respighi, mà còn bộc lộ mối quan tâm của ông tới lịch sử mỹ thuật của nước Italia quê hương. Mùa xuân trải ra như một khúc nhạc đồng quê với tiếng thiên nhiên xào xạc, tiếng chim hót và những điệu nhảy cổ xưa. Lòng tôn sùng đạo sĩ gợi lên không khí mộ đạo thời Trung Cổ bằng việc sử dụng những điệu nhạc nhà thờ cổ và các giai điệu chịu ảnh hưởng từ thánh ca Chiorian. Chương kết chói sáng, sự ra đời của thần về nữ, là ấn tượng qua thính giác đối với bức tranh nổi tiếng về vị thần tình yêu và sắc đẹp. Dàn dây dập dờn như những làn sóng khi nàng hiện ra từ vỏ sò biển khổng lồ. Ngoài các tác phẩm khí nhạc, Respighi còn viết nhiều vở opera độc đáo, đầy màu sắc rực rỡ và sự tinh nhạy, kịch tính như các kiệt tác La Fiamma, La Campana Sommessa, opera châm biếm hóm hỉnh Belfagor, opera làm say mê lòng người La Bella Dormente nel Bosco, người đẹp ngủ, opera tuy gượng ép nhưng mang tính đúc kết Lucrezia. Đây cũng là tác phẩm sân khấu cuối cùng và độc đáo nhất của Respighi. Tiếng tăm của Respighi trải rộng, đặc biệt tại Mỹ. Ông được nhiều tên tuổi lớn như Toscanini, Ussavisky, Fritz Reiner, Bernardino Molinari, Tullio Serafin và Wilhelm Mengelberg ủng hộ. Trong vai trò là một nhà âm nhạc học, Respighi là một học giả nhiệt thành về âm nhạc Italia từ thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 18. Ông đã xuất bản những ấn phẩm âm nhạc của Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi và Benedetto Marcello. Lòng sùng bái của ông đối với những nhân vật xa xưa và phong cách sáng tác của họ dễ khiến người ta xem ông như là một điển hình của chủ nghĩa tân cổ điển. Trên thực tế, phong cách phục hưng mới và baroque mới sẽ chính là từ chính xác hơn để miêu tả những sáng tác dựa trên tác phẩm cổ của Respighi. Nhìn chung, ông vẫn giữ cách diễn đạt âm nhạc trong sáng của thời cổ điển, không giống như hầu hết các nhà soạn nhạc tân cổ điển. Ông thích kết hợp phong cách giai điệu và các hình thức âm nhạc tiền cổ điển với cách hòa âm và cấu trúc kiểu lãng mạn cuối thế kỷ 19. Respighi nhận được rất nhiều vinh dự. Ngoài việc được phong chức trưởng khoa sáng tác tại Viện Hàn Lâm Santa Cecilia năm 1913, ông còn được bầu vào Viện Hàn Lâm Italia năm 1930. Respighi qua đời ngày 18 tháng 4 năm 1936 tại Rome vì bệnh viêm màng tim, thọ 56 tuổi. Trước đó, căn bệnh này, tức một chứng nan y vào thời gian đó, đã khiến thính giác của ông không còn chuẩn xác và rất có thể đã ảnh hưởng đến opera cuối cùng của ông. Vở này được vợ ông là Elsa Respighi hoàn thiện sau khi ông mất. Bản thân Elsa Respighi cũng là một nhà soạn nhạc tài năng. Chính những ca khúc của Respighi đã đưa cô gái Elsa 18 tuổi trở thành học trò của ông trước khi mối quan hệ giữa họ đơm hoa kết trái thành tình yêu và hôn nhân. Elsa sống thọ hơn chồng rất nhiều và tận tâm cổ suý tác phẩm của ông một cách không mệt mỏi cho đến khi bà mất năm 1996 ở tuổi 102. Ngọc Anh.